phúc xuống, Bích ra cửa sổ để nhìn theo và buồn vì lần này chia tay nhau, người yêu lại nỡ quên hôn mình. Ra đường Phúc gặp xe ngay, đó là ở ngõ Bảo Khánh. Anh bảo xe chạy về phía ngõ Hàng Bông là nơi có cửa hàng của Tấn. Nhưng chợt thấy xa xa, Bích số 1 của anh đương thước tha đi với em gái anh. Anh vội vàng nện gót giày, bảo phu xe chạy về đường Quang Thánh. Tình cờ anh đưa hai tay lên nắn lại cái nơ mà anh thắt chưa được thạo, rồi đội lại cái mũ, nhưng mà lúc nãy anh đã hấp tấp úp bừa bãi lên đầu. Thấy rằng sáng hôm nay, người đàn bà thứ nhất mà anh thèm để ý là chính là Bích số 1, người nhân tình trong mộng của anh. Anh cho đó là một điềm gỡ cho Bích Ả Đào, tức là Bích số 2. Về tới nhà, Phúc thấy vợ trang điểm chỉnh tề như sắp đi đâu có việc. Người đàn bà thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện với anh. Giá xưa kia có thể đã rít hai hàm răng mà nói chi chiết đại khái: đi với những bố trẻ nào thế, đừng về nữa có được không? Nhưng bây giờ chỉ dịu dàng để than thở nhiều hơn là rầy la. Dạo này cậu bỏ nhà đi chơi đêm nhiều quá. Không để ý, Phúc cứ lặng thinh. Ai lại nỡ thế? Tôi dám đâu cấm hẳn cậu không được chơi bời. Người đàn ông ở thời buổi này mà hiền lành quá thì cũng đục. Nhưng mà cũng nên thương vợ đôi chút. Phúc nói để bông đùa. Mợ có hiểu không? Nếu dạo này tôi hay đi suốt đêm, ấy chính là vì tôi thương mợ. Vợ anh đáp lạ lùng thế này. Sao tôi lại không hiểu? Phúc ngạc nhiên hết sức, phải ngơ ngác nhìn thẳng vào mặt vợ mãi, thì thấy rằng vợ anh không mai mỉa, không bông lơn. Trong một tuần lễ này, Phúc đã bỏ nhà 5 đêm để đến cái chỗ mà anh tưởng là ấm áp như một tổ chim. Tuy cũng biết thế là lỗi đạo một người chồng, nhưng anh đã vì một cái chủ tâm mà khinh vợ ra mặt vậy. Đã đến lúc chán Bích rồi, anh chỉ ao ước sao cho vợ nổi cơn tâm bành lên, đi đánh ghen chửi bới hoặc xé Bích, thì anh sẽ có cớ rất chính đáng để cắt đứt một mối tình vụng trộm, không có thi vị mấy, mà khỏi mất tiếng bạc tình lang. Cho nên cái nhà riêng, mặt mũi và tên tuổi Bích, anh không những chẳng giấu vợ, mà lại đã kiếm cách gián tiếp để cho vợ biết rõ cả là khác. Cô ái ân vụng trộm ấy, về sau anh đã cố ý khiến cho nó vỡ lở tan tành. Anh tưởng nếu vợ anh không dám động đến anh đi nữa, ít ra cũng phải đánh xé người đáng gọi là con đĩ. Vậy mà bây giờ thì vợ anh đã nói như trêu. Vợ anh vẫn cứ mãi như miếng thạch, dịu dàng tiếp. Vâng, tôi hiểu lắm chứ. Tôi biết thân phận tôi lắm chứ. Về làm bạn với cậu đã hơn năm nay, mãi chẳng đẻ đái gì, dễ thường số kiếp tôi phải chịu cái khổ tâm ấy chăng? Đáng lẽ ra thì cậu được toàn quyền lấy một người vợ lẽ cho hẳn hoi, mà nếu vì thương tôi mà cậu ngại, thì tôi cũng có bổn phận phải ép cậu lấy vợ lẽ cho được. Nhưng mà cậu đã tìm cách khu xử tròn trĩnh lắm. Không lấy vợ lẽ, mà chỉ nuôi giấu nhân ngãi một nơi thôi. Tôi dám chắc rằng, cái ý xa xôi của cậu là muốn kiếm một đứa con trai cho mai sau nó nối dõi tông đường. Thế thôi, chứ không phải vì muốn có vợ lẽ như nhiều người dạy khác. Phải xưa nay cậu vẫn hiền lành, đạo đức, chứ có hư bao giờ. Thế thì hẳn cô ả ấy, nếu có con với cậu rồi, thì hoặc là về sau, cậu nói qua với tôi để làm phép cưới hẳn hoi người ta, hoặc là cho người ta một cái vốn để quay về nhà hát hay đi lấy người khác, điều ấy tôi không quan tâm mấy. Còn nếu phải lấy vợ lẽ có phép cưới long trọng ngay, sợ rồi mà cũng không đẻ, thì rồi cậu phải lấy thêm vợ lẽ thứ hai, vợ lẽ thứ ba nữa ư. Thế thì loạn nhà. Vậy thì cậu cư xử phải lẽ lắm. Mà khi cậu nói một câu thương tôi là tôi hiểu ra ngay. Đấy, cậu xem, tôi có ghen tuông gì với cô Bích ấy đâu. Khi nào tôi lại đến nông nổi không hiểu chồng. Phúc chỉ còn cách ngẩng mặt ra, gần hóa ra người bằng gỗ. Thoạt đầu anh thấy vợ nói là hay hay, vui vui. Nhưng rồi anh kinh hoàng, vì thế là mọi sự trù tính của anh đã hoàn toàn thất bại. Anh thật không ngờ một việc xấu xa của anh mà cũng lại được vợ hiểu ra như thế. Mà chỉ vì anh đã giàu, có tiền thì ra làm bậy cũng được khen hay. Phúc thất vọng lắm, nghĩ mà chán ngán cho sự đời. Chỉ muốn ác thêm nữa nếu có thể, cho nó bỏ với mọi sự đáng khinh bỉ của thế nhân. Nhưng anh chợt thấy ngờ ngợ, hay vợ anh chính là một thứ hoạn thư tân thời, rất nguy hiểm, cái mồm thon thoát như thế để giấu cái bụng dao găm. Đương dương cho anh một cái cạm để trả thù người yêu của anh cho đáo để hơn sự nhảy lên chồm chồm, cào cấu, cắn xé của đa số những vị đức phụ khác khi thấy quyền lợi bị có kẻ xâm phạm. Phúc lại nhìn vợ như một người lạ, thì thấy cái mặt ấy chỉ rõ rằng là một người chẳng đủ tư cách ghen cho ra ghen. Thật thế, khổ sở một cách không thể tả được, đau đớn như một anh chồng đi chơi bậy mà không bị vợ tát mắng thì có thể đau đớn như thế nào? Út gay gắt hỏi vợ. Đã thế lại còn trách người ta hay? Vợ anh cau mặt sợ hãi, phân trần. Là vì nếu cậu năng đến đấy như thế thì sợ người ta được thể khinh thường tôi đi. Dầu sao, cậu cũng nên che mặt thế gian mà làm như nể mặt tôi một chút. Phúc cúi đầu thở dài. Vợ anh đứng lên quên ngay sự ấy. À, cậu cần dùng ô tô không? Bẩm không. Thế để tôi dùng xe đi lễ với đẻ đây. Bẩm xin phu nhân cứ tự nhiên. Người vợ cười khanh khách rất hả hê ra đi. Tuy đã hiểu là mình có nhiều tiền nên cái tai biến mà mình đợi nó mới trở nên hào biến như thế, Phúc cũng cứ ngồi ì ra để ngạc nhiên mãi mãi. Anh bỗng muốn tìm ngay Tấn cho được để khoe câu chuyện rất đáng lạ lùng. Rồi anh lại lo sợ mãi, lo không khéo mà Bích đã có mang thì chí nguy. Thật tình, anh không muốn cô Đào ấy được làm vợ anh, cũng như anh chưa hề nghĩ đến sự lấy vợ lẽ. Một hồi chuông điện khiến anh vội quay đầu ra. Quả như anh đoán, cô Đức và cô Bích đến thật. Anh vui sướng ra tận cổng đón, tự nhủ. Nếu có lấy vợ lẽ thì ta lấy Bích này chứ không phải Bích kia. Con chó Nhật mà anh rất yêu, vì cứ cắn ngậu như một nhà báo vô ý thức có giả tâm, cũng bị anh đá một cái. Rõ quý hóa quá, mời hai cô vào chơi. Chị em đã dậy chưa hả anh? Chị về dưới nhà đi lễ với đẻ rồi. Mời hai cô cứ vào. Gớm sao hôm nay em gái tôi diện oai thế này. Phúc khen em gái đấy, nhưng mà là cốt để khen Bích. Liếc nhìn trộm, anh thấy mặt Bích vui tươi hẳn lên. Tuy sự vợ anh đã đi vắng nhà đã khiến cô phân vân, chẳng biết có nên vào hay không. Đến phòng khách, anh trịnh trọng mời cả khách lẫn em gái ngồi. Anh đặt ấm điện đun nước pha trà, lấy thuốc lá thơm đưa ra, nhã nhặn đánh diêm. Lúc đỡ mùi lửa, mặt Bích đỏ lên vì cái hân hạnh ấy. Chợt cô Đức nói quá thật thà. Trong mặt anh hôm nay xanh quá, chắc anh hay đi chơi. Phúc gật đầu, điềm nhiên nói chữa. Cố nhiên, có tiền thành ra lắm bạn, mà có lắm bạn, tất cả giao thiệp, thết đãi. Nhưng cô em gái quý hóa còn trẻ con ấy nói luôn. Không phải, anh nói dối, em biết cơ. Phúc bất đắc dĩ phải gượng cười hỏi. Biết, biết gì nào? Em biết anh có nhân tình cô Đào, anh thuê nhà riêng, ai cũng biết, thầy đẻ cũng biết. Chị nói bậy nào? Ồ, lại còn nói bậy, em biết cả mặt cô ấy rồi nữa cơ. Rồi quay lại cô Bích Đức vui vẻ khoe. Chị à, người cô Đào ấy giống chị như đúc, lại cũng tên Bích. Bây giờ cô Bích mới nói. Lạ lùng nhỉ, thế thì tôi phải kiếm cách xem mặt người ấy mới được. Phúc để ý thấy người mình đã thầm yêu lúc ấy cố làm ra vẻ mặt thản nhiên, nhưng vẫn không giấu được mấy cái nét nhăn của cái buồn phảng phất trong lòng. Có lẽ cũng của một mối ghen hảo nữa. Anh giận cô em vô ý, vì đó là một dịp rất tốt cho anh dò la tư tưởng người đã từ chối anh. Bích lại nói, trong bác cũng xanh thật, bác cũng nên giữ gìn sức khỏe đi, trời bời hại lắm. Xưa kia bác hiền lành, nhu mì như đàn bà, đứng đắn, đạo đức. Phúc lại dại dột đáp bằng một chân lý đáng lẽ anh nên giấu. Xưa kia tôi đạo đức là vì chưa đủ tiền để hư. Rồi anh vội cứu chữa sự ngạo mạn ấy. Vả lại hiền lành đạo đức thì làm cái quái gì? Hay đến đàn bà bây giờ họ cũng không chịu nổi những người đàn ông đạo đức và hiền lành. Vì thế là đục. Bích hững hờ phản đối. Bác cứ nói thế, người hiền lành đạo đức ai cũng trọng. Chẳng để lỡ dịp đặc biệt, anh nói, đấy thì rõ ràng là vào khi tôi còn hiền lành ngoan ngoãn thì hỏi vợ đám nào cũng bị từ chối cả. Mặt Bích thoạt đầu đó bừng lên, sau tái đi. Cô ta không dám nhìn lên nữa, và đến lúc ngẩng mặt lên thì ngượng nghịu quay nhìn lảng ra phía ngoài cửa sổ. Phúc bảo em gái: "Này, bếp nó đương làm dăm bông đấy, có muốn học thì xuống ngay mà xem." "Ồ, thế thì thích quá nhỉ, em cứ đợi nó mãi." Cổ Đức trúng kế lon ton chạy đi, làm cho cô Bích ngồi lại càng thêm lúng túng co quắp. Trong một lúc lâu, Phúc cứ nhìn Bích chòng chọc, làm cho cô này rồi thì phải nhìn lại, để rồi gặp đôi mắt hữu tình của Phúc thì lại quay đi ngay. Phúc thở dài một cách đáng để ý, hồi lâu mới nói: "Sở dĩ ngày nay tôi hóa ra một kẻ chẳng ra gì, ấy là vì tôi đã thất vọng về mối tình ngày xưa. Nếu tôi cứ nghèo như cũ, có lẽ tôi đã quên cái đau khổ trước, nhưng tự nhiên tôi lại trúng số mà giàu. Ở trong cảnh phong lưu rồi, tôi mới thấy rõ là đời tôi vẫn còn cái gì thiếu thốn lắm, không sao chịu được." Đến đây thôi anh ngừng, cho rằng thế cũng đã đủ gợi đóng tro tàn. Cô Bích cúi mặt hồi lâu. "Nhưng bây giờ bác đã yên bề gia thất rồi còn gì?" "Ấy thế mới phiền chứ. Yên rồi cho nên mới càng cay đắng. Nếu chưa yên thì hẳn là tôi lại hỏi người đã từ chối tôi, và chắc là được ngay. Vì sở dĩ xưa kia tôi bị từ chối chỉ vì tôi nghèo." Phúc lại phải ngưng. Đau đớn vì chuyện cũ, anh đã nóng nảy quá. Như vậy có lẽ đã lỡ lời, vì nói như thế thì có khác gì chửi vào mặt người ta. Anh đứng lên cho tay vào túi quần, đi đi lại lại, rồi anh cho mình đã nói vừa phải. Chứ gì, nếu chính Bích vừa rồi cũng phải nhận rằng xưa kia đúng đắn, đạo đức nữa, thì nếu không vì anh nghèo, gia đình nhà Bích vì còn lẽ gì khác để từ chối anh. Bị từ hôn thế cũng đủ bẻ mặt lắm, và từ hôn chỉ vì là giàu nghèo, thế cũng là đáng bỉ lắm. Không, anh chẳng sợ mình nói quá, chỉ còn chờ xem cái phản động lực của lời lẽ ấy ở Bích ra sao mà thôi. Bích chỉ hổ thẹn có một chút thôi, vì cô vẫn còn đủ bình tĩnh để vội phân trần: "Ấy là bác nhầm. Xưa kia tôi không hiểu vì sao mà thầy đẻ tôi lại từ chối việc ấy, nhưng dám chắc không phải vì cái lẽ giàu nghèo đâu." Phúc ngạc nhiên hết sức, anh vội hỏi: Cô mà lại không hiểu vì sao?" Bích đáp ngay, và đáp rất đáng tin: "Thầy đẻ tôi cứ việc không nhận lời đấy chứ có hỏi gì đến tôi." "Chính cô thì đã không từ chối." Trước lời hỏi xoắn xít quá lỗ mãn, Bích đáp ý tứ: "Giả dụ thầy đẻ tôi mà đã nhận lời thì cũng chẳng hỏi gì đến ý kiến của tôi, ấy thế." Phúc ngẩn người ra, lời đáp ấy rất có lý. Thật thế, nếu Bích đã ưng thuận anh đi nữa thì cũng chẳng có cách gì vồ ngay lấy anh được, nếu bố mẹ Bích đã từ chối anh. Phải, người con gái thì còn có quyền gì, cho dẫu là kể đến việc đi lấy chồng. Vậy thì anh chẳng có gì oán hận Bích như anh đã nhầm. Có oán hận thì phải oán hận gia đình nhà Bích thôi, và đó chẳng phải là một nguyên nhân đáng cho anh chán đời. Anh thở dài, hài lòng, hả dạ, rồi anh ngồi xuống ghế nghiêm trang tiếp: "Nhưng mà cái điều phiền muộn của tôi cũng không phải là hết phương cứu chữa. Nếu cô muốn giúp hộ, tôi chỉ không được bằng lòng cho lắm ở chỗ bây giờ nếu lại hỏi cô thì không phải để rước cô về làm chánh thất nữa. Biết làm thế nào, vậy thì nếu cô đối với tôi cũng vẫn còn mối thiện cảm ngày trước, ắt cô cũng vui lòng ưng cho, liệu được hay chăng?" Bích cũng không đáp, nhưng cái im lặng ấy cũng có nghĩa của một cái gật đầu, cho dẫu là bây giờ cô chỉ được hỏi làm lẽ. Phúc lại nói: "Đây này, tôi đã có một cái nhà vàng rồi, tôi chỉ còn thiếu một người đàn bà xứng đáng làm chủ cái nhà ấy, nghĩa là người đàn bà mà xưa kia tôi đã yêu, còn như vợ tôi hiện giờ thì lấy nhau chỉ vì bổn phận. Nhưng mà dầu sau này có thế nào đi nữa thì tôi cũng mong bác cứ đối với bác gái như ngày xưa, nếu mang tiếng tranh vợ cướp chồng ai thì tôi phiền lắm." Phúc không ngờ rằng vào một trường hợp khó nói như thế, Bích lại biết trả lời gián tiếp thân tình như thế. Anh rất vui lòng, rồi đứng lên nói như bông lơn: "Được rồi, thế thì để tôi nhờ người đem quả cao đến chuyến nữa xem sao." Vừa lúc đó cô Đức đã từ dưới nhà bếp đi lên. Cô Bích cũng đứng dậy xin cáo lui. Cô bé không hề nghi ngờ gì cả. "Đợi bác gái lâu quá thế này, xin phép bác cho khi khác." Phúc cúi đầu trịnh trọng: "Dạ bẩm vâng." anh lại tiễn khách và em ra tận cổng. Quay vào, anh nằm dài trên ghế đi văn, nhắm mắt lại. Tuy đầy tớ anh vừa đem vào mấy tờ nhật trình hôm nay, anh muốn để trí nghĩ không bận tâm vào sự gì khác, cái hạnh phúc sẽ lấy được Bích. Nhưng anh rất ngạc nhiên, không hiểu sao thấy mình không sướng gì hơn, và sao tâm hồn mình chỉ rung động có thế thôi. Bằng vào lòng yêu Bích nồng nàn xưa kia, căn cứ vào sự tuyệt vọng khi lấy vợ, Phúc vẫn tưởng rằng sự đời đã thế, mà nếu lại còn cách gì để sẽ được làm bạn trăm năm của Bích nữa, hẳn anh đến hóa rồ dại vì sướng. Thế mà đến bây giờ, cái thất vọng ngày xưa đã biến cải nên cái cơ thành tựu chắc chắn, dễ như thò tay vào túi áo, mà sao anh chẳng thấy cảm động gì cả. Trái lại, anh chỉ thấy không yêu được Bích như trước nữa, vì người đàn bà lý tưởng ấy té ra mà cũng chỉ hèn hạ như tất cả đàn bà khác, mặt lòng chẳng là thủ phạm trong việc từ chối khi xưa. Anh thấy cũng khinh bố mẹ Bích hơn nữa, và cứ bắt cô con gái cũng liên đới chịu trách nhiệm. Phúc không biết rằng sự giàu có đã khiến anh cậy cửa mà hỗn xược với đời. Và một khi sự đời đối với anh cái gì cũng không còn khó khăn nữa, thì tất nhiên anh nếm chính cái hạnh phúc hẳn hoi mà cũng cứ là thực bất tri kỳ vị. Chán đời, anh bèn vùng dậy, bóc băng mấy tờ nhật báo, định bụng xem có nhà buôn nào vỡ nợ hay tòa án sắp có phiên bán nhà cầm đất nào thú vị hay không. Thì trên cả ba tờ báo, những tin vỡ đê ở Bắc Ninh và ở Thái Bình chiếm đặt cả, cùng những ảnh về nước lụt, những gia đình nheo nhóc, những làng mạc phô, những ngọn tre lơ thơ trên mặt nước. Anh giật nảy mình, Tiêu Nguyên quán anh chẳng ở hai tỉnh nước lụt nói trên, nhưng mà giật mình vì sợ mai kia đây tất nhiên là sẽ có một cuộc lạc quyên, và anh đã trúng số thì không ai lại để cho anh ngồi yên được. Phúc sợ hãi vứt mấy tờ nhật trình tai hại ấy xuống đất, lại nằm dài xuống ghế trường. Nhưng anh chưa kịp lo sợ cho đủ khôn người ra thì một hồi chuông lại kêu rang lên. Anh càng chán nữa, vì tâm trạng anh lâu nay là tâm trạng của nhà buôn vỡ nợ, của kẻ đã vay nhiều tiền của tay đen. Nghe thấy tiếng chuông gọi thì tưởng như toàn lũ nặc nô hoặc mỏ tòa đến gây sự. Chú thích: mỏ tòa là nhân viên tư pháp có chức năng thông báo những bản án cho các tòa án đã xử cho những người phải thực hành. Hết chú thích. Và bồ của anh đem vào một cái danh thiếp của một ông chủ xưởng máy dệt chiếu ở Thái Bình. Anh đành phải cho lệnh mời khách vào. Khách là một người bé nhỏ, vận bộ âu phục cổ lỗ, quần ngắn ống hẹp, áo dài quá, trên đầu có một cái mũ vành to, chân đi giày cổ lỗ, mắt đeo kính gọng vàng, răng không nhuộm nhưng cũng đen vì trầu và khói thuốc lào, khói thuốc lá, vác cái cặp to hơn người. Khách cử động ngượng nghịu, trông có vẻ cũng thực thà, thật là một nhà kỹ nghệ nơi thôn quê không biết gì là ăn chơi. Phúc bỗng đâu thấy có mối thiện cảm đặc biệt với cái người lạ ấy, vì anh thấy rằng trong người ấy có một cái gì là cậu áo trắng dài của anh ngày xưa, vì đó là tiêu biểu của một hạng người chỉ biết có làm ăn thôi. Thật là khác hẳn với phần nhiều bọn nhà buôn hoặc công nghệ đã từng tiếp xúc với Phúc ít lâu nay, trông anh nào cũng có vẻ bịp. Trước tiên, khách cũng biết dùng lời lẽ văn hoa để cảm ơn sự được tiếp và nói về cái lòng hâm mộ chủ nhân của khách vì ý khách. Phúc là người có thể tin là có tâm huyết với xã hội bằng những bài báo rất có giá trị, đại khái như Sự Phá Sản Của Đạo Đức. Phúc lại giật mình đánh thót một cái, tuy những lời tán tụng có khi quê mùa của ông chủ xưởng dệt chiếu chỉ làm cho anh vui tai mà thôi, nhưng cái ông nhà buôn đặc biệt ấy cứ nói mãi về những kiến thức thâm trầm của những bài báo kia, khiến Phúc phải sốt ruột hỏi xem khách đến chơi chỉ cốt để bình phẩm văn chương thôi hay còn vì mục đích gì khác. Bây giờ ông chủ máy chiếu mới chịu nói đến công việc của ông, trong khi đem ra trình bày hàng mấy chục tấm ảnh về xưởng máy, ruộng cói vân vân, khách tả rõ bằng những con số lấy trong những tập biên bản sự thịnh suy của công việc mình đang theo đuổi. Hiện ông ta đương trải qua một chặng đường rất khó khăn, chẳng phải bởi ông không có nơi tiêu thụ hàng hóa, nhưng mà bởi lôi thôi về một tờ hợp đồng trong đó đã sơ ý để cho một điều khoản không được minh bạch cho lắm, khiến cho một người Hoa Kiều có những ruộng cói kia muốn trở về lật lọng để vòi tiền. Thưa ngài, nếu tôi không thu xếp nổi việc này cho yên, thì sẽ sai hẹn với mấy thị trường như Hồng Kông, Mani, Java, và như thế thì bao nhiêu công xây dựng của cả một đời tôi đều đổ xuống biển. Vì nếu thua kiện, xưởng máy sẽ bị tịch biên và đổ sụp theo ông chủ, còn ngót 500 gia đình thợ thuyền nữa sẽ bơ vơ đói khát. Nhưng cái hiện tượng ấy không phải là đã hết phương cứu chữa, vì rằng người Hoa Kiều ấy vẫn theo lời khách, là một tay hút máu ghê gớm có thể bị sa lưới pháp luật được. Từ khi có đạo luật bắt trước bạ các văn tự nợ, hắn vẫn bình chân như vậy, chẳng hề nhúc nhích, và những người mắc nợ hắn không một ai dám kiện lại hắn, tuy số họ có kể hàng trăm con người. Vậy thì bây giờ vẫn có một người nào có thanh thế đứng ra cổ động, hợp họ lại thành một cái lực lượng để có thể góp gió làm bão mà quật đổ cái cây đa yêu quái ấy đi, ngõ hầu trừ được một mối hại cho dân. Một khi bị kiện rồi, tên Hoa Kiều gian hùng ấy phải hủy bỏ hợp đồng về những ruộng có chiếu, và do thế xưởng máy sẽ qua khỏi chặng đường khó khăn thời kỳ nguy biến. Cuối cùng khách kết luận một cách buồn rầu: tôi đã tìm trong cả tỉnh tôi, không có một ai ra tay đảm nhiệm cái việc can đảm ấy, vì ai cũng sợ tay Hoa Kiều ấy thù hằn. Tôi đang tìm những nơi khác. Thì người có từ tâm không thiếu, chỉ thiếu người có tiền, có tư cách đương đầu với nó. Tôi sắp thất vọng, may sao chợt nhớ đến ngài, dở tờ nhật báo Đông Phương ca tụng từ xưa. Tôi thiết nghĩ một người đã viết nổi một thiên đại luận như sự phá sản của đạo đức lúc Hàn Vi, thì khi đã giàu rồi ắt cũng vẫn sẵn lòng nghĩ hiệp trọng nghĩa khinh tài. Vậy thì tôi xin ngài vui lòng giúp chúng tôi đánh đổ cái tên khách trú khốn nạn ấy đi, để trừ một mối hại cho dân nghèo một tỉnh và cứu vớt cho 500 gia đình thợ dệt khỏi chết đói. Còn việc mời ngài hùng vốn cho xưởng dệt chiếu thêm thịnh vượng là chuyện nói sao. Chỉ yêu cầu ngài quá bộ xuống thăm xưởng cho một kích hư thực. Nói xong, khách nhìn vào Phúc chòng chọc, chẳng khác một tội nhân đã bị kết án nặng đương chờ nghe bản án của tòa thượng thẩm. Phúc thấy rõ ràng trong đôi mắt ấy đương có một mối phân vân ghê gớm, không phải của một người có một sự nghiệp đang lung lay mà thôi, nhưng của hàng trăm nghìn cái tính mệnh của vô số gia đình đương như cá nằm trên thớt. Sau những câu gặng hỏi ý tứ, sau những câu căn vặn khôn khéo để mà thấy khách chẳng phải là hạng tiền hậu bất nhất có thể tin được lắm, Phúc cũng động lòng và phải hứa. Thế thì để vài tuần lễ nữa tôi xuống thăm xưởng dệt của tiên sinh. Thấy khách sướng lắm, vồ ngay lấy: bẩm vâng, thế ngài nhất định là hôm nào? Hôm nay ngày rằm, thế thì 28. Bẩm đúng thế, tuy ngài xuống hơi muộn nhưng cũng được. Vâng, cuối tháng mới rỗi, còn đúng 13 hôm nữa. Xin cảm tạ ngài lắm, để chúng tôi về sửa soạn nghênh tiếp. Rồi ngài sẽ hiểu là tôi có nói sai điều gì không. Ngài sẽ khám xét sổ sách, tra hỏi số chi tiêu, tiền xuất nhập hàng tháng, hàng năm, những mối hàng ở đâu, đã đặt mua bao nhiêu, vân vân. Ngài sẽ hỏi từng người một. Được, được. Thôi thế, bẩm lại ngài, và những giấy này xin cứ để lại ngài xem qua. Thế thì hay lắm. Phúc tiễn người ấy ra đến cổng, và lúc ấy mới biết rằng nhà doanh nghiệp ấy cũng có xe hơi, tuy đó là một chiếc xe tối cổ, số chưa tới hàng ba con. Quay vào, anh mới thấy đời là khổ, và có lẽ chính anh mới là người sướng nhất. Sướng vì chẳng phải lao tâm, lao lực, chẳng mất một cái lông chân nào bỗng dưng được ngồi trên đống vàng, đống bạc. Sướng vì tài sản chưa hề đem dùng vào những cuộc doanh thương nguy hiểm, có thể một thì tày gấp bội, hai thì mất nghiệp như đa số các nhà giàu ngày nay. Sướng vì cái giàu của anh là cái giàu thiết thực, tiền muốn tiêu lúc nào cũng không phải chạy, bóp tóc gáy như đa số các ông nhà giàu đom đóm mà ngoài bó đuốc. Sướng vì tuy mình mới là giàu bậc trung thôi, nhưng cũng được có kẻ tài sản to hơn mình phải đến cầu cạnh lại lục mình, và nhất là sướng vì không có sự gì phải lo. Cái cuộc đời lãng phú ấy cứ lặng lẽ trôi đi, cuốn theo dòng những bọt bèo và cặn bã của mọi cuộc hưởng thụ. Đắc tội cho con mắt bọn nghèo mà là thuận cảnh và có khi là nhân đạo đối với Phúc. Chẳng có gì đáng kể nếu tuần lễ sau, một hôm anh ta chẳng nhận được lá thư của phủ thống sứ. sau cái may trúng số, lá thư ấy cũng là đại sự nữa trong đời anh, làm cho khỏi thấy muốn tự kiêu với đời khi thư nói rằng quan thủ hiến Bắc Kỳ để tam bắt đẩu bội tinh. Xin có hân hạnh mời anh đến ngày 23 tới đây thì lại Súy Phủ để cho ngài được dịp nói chuyện thân mật. Chú thích: quan thủ hiến Bắc Kỳ để tam bắt đẩu bội tinh là viên quan Pháp cai trị cả Bắc Kỳ, được thưởng huân chương thời ấy gọi là bắt đẩu bội tinh, là huân chương cao nhất của nước Pháp, nhưng mới được huân chương hạng 3, chức danh các công chức Pháp thường kèm theo huân chương. Hết chú thích. Quan thống sứ đương kim là một vị thủ hiến rất thân dân, cho nên lá thư mời ấy Phúc chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, nhất là bây giờ anh đã nghiễm nhiên là một vị thân hào của thành phố. Chú thích: quan thống sứ. Thống sứ là chức và hàm của quan cai trị Pháp coi một xứ gồm nhiều tỉnh. Hết chú thích. Trái lại, anh đã hơi đoán biết trước rằng mình được giấy mời có lẽ chỉ vì cái nạn nước lụt của hai tỉnh mà thôi. Tuy vậy, anh cũng không giật mình, anh chỉ không nhận thấy rằng có một người đồng bào nào đưa cho anh một sổ lạc quyên thì anh khó chịu, còn quan thống sứ mời thì dẫu biết sẽ mất tiền, anh cũng cứ hoan nghênh. Anh không hề ngờ ngợ rằng mình cũng hiếu danh như bọn trọc phú. Chiều hôm ấy, một cái cao hứng ghê gớm thúc giục cho Phúc tự đánh xe hơi ra đi. Đã ít lâu nay, anh vẫn cầm lấy lái xe, mặc dầu chưa được giấy phép chính thức. Nhưng lần này là lần đầu anh không cho tài xế ngồi bên. Đi chơi bậy, anh thấy bị khinh nếu tài xế của anh thóc mách đôi chút. Qua phố Hàng Buồm, chợt thoáng trông thấy Hữu đi trên hè, anh gật đầu vẫy một cái, rồi hãm hẳn xe lại. Hữu đây là người bạn cũ, cùng làm hãng bảo hiểm, đã có lần đi hát với anh. Vì lẽ xưa kia đã từng quá hỗn xược hay chế bác Phúc, cho nên bây giờ thầy Phúc đường hoàng trên xe hơi, nên Hữu chỉ chào qua thôi, không dám hỏi người bây giờ chẳng còn là thằng ngọng bắt được cái đinh ngày trước nữa. Nhưng Phúc cứ hãm xe, cứ săn đón, bởi cớ sợ thiên hạ chửi mình nếu có khi Hữu sẽ đi kể với ai đã bị mình lờ. Rồi anh hỏi: có gì lạ không? Tôi thì còn có gì lạ được nữa. Gớm, từ ngày trúng số chẳng nhớ đến anh em cũ là ai nữa. Phúc cười mà rằng: thì anh cứ năng đến chơi với tôi xem. Thế thì còn gì bằng. À, dạo này bích của anh ra sao? Phúc chép miệng: Moa thuê nhà cho ở riêng đấy, hôm nào đến đấy chơi. Tôi biết rồi, nhưng thôi chả đến, sợ anh ghen. Moa mà lại ghen, chứ gì nữa. Phúc nói ngay: đây này, tòa cứ việc chim nó đi, nếu tòa ăn thua Moa sẽ thưởng cho 10 chầu hát. Thật hay đùa thế? Có ai lại nói đùa như thế không? Đây này, bích đối với Moa bây giờ như cái răng đau mới nhổ. Ấy chỗ anh em Moa cứ nói thành thực, tự Moa thì Moa không can đảm, nếu không có ai giúp một tay, tòa có hộ thì hộ. Ừ, thế thì tôi ký cả bốn tay, để rồi tôi xin đến, nhưng biết hôm nào anh có ở đấy mà đến. Được, cứ việc đến. Lúc nào cũng có thằng Tấn ở đấy. Vừa lúc thấy một cô đầm lai khá xinh đẹp ngồi trên chiếc xe cao su từ từ đi qua xe anh, Phúc nháy mắt và vẫy tay ra hiệu. Thì cô đầm tức khắc mỉm cười và nói với anh cái chỗ hẹn: Musée Louis Finot. Chú thích: Viện Bảo tàng Louis Finot, tức là Viện Bảo tàng Lịch sử ngày nay. Hết chú thích. Phúc gật đầu, còn nói chuyện với Hữu độ 10 phút nữa mới từ biệt. Đi đuổi ái tình, cố nhiên Phúc cho xe phóng nước đại. Qua phố Hàng Buồm, ra đến bờ sông, anh mở đến 80, chứ không phải 60 mà thôi. Chiếc xe khổng lồ văng đi như gió, đi tới đâu gieo rắc sự khủng bố cho người đi đường và bà con hàng phố tới đấy. Qua nhà nước đá, chợt sầm một cái, anh chỉ còn kịp hãm nhanh. Một chiếc xe khác ở trong đi ra đã bị xe anh hút đổ lăn chiên ra đường. Một viên quan đại tá lóp ngóp chui ở chiếc xe đó ra và lôi ra theo một người vợ đầm bị thương nặng ở mặt, máu chảy ra như suối. Phúc chỉ còn biết rất hối hận đã không bảo hiểm cái xe.